khuyên những kẻ mê đắm lầu xanh. Sự độc hại lan tràn của những kẻ bán dâm thật đáng sợ lắm thay. Họ làm cho người khác tinh khí phải cạn kiệt, tài sản phải hao tổn, vợ chồng phải chia lìa. Những kẻ chân chất thật thà, nhưng gần gũi họ thì thành ra dâm đảng. Những người trí thức khôn ngoan, nhưng say đắm họ thì thành mê muội. Chốn lầu xanh của họ bao giờ cũng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, chất chứa bao điều nhơ nhớp. Đó thật là chốn ô uế nhất trong thiên hạ. Nhưng bao người thế tục lại cam chịu nhơ nhớp mà chui vào, thật kỳ lạ thế. Đã may mắn sinh ra làm thân nam tử, không thể chấp nhận bị người làm cho ô nhục. Nếu đã ở cương vị không thể chấp nhận bị ô nhục, mà lại tìm đến con đường nhơ nhớp của những kẻ bán dâm, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền não đó sao? Thật chẳng biết thói tục xấu mua bán dâm này bắt đầu từ ai, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Những người trong sạch thanh cao phải biết trăn ngừa tránh xa. Hai chàng Triệu Lưu. Triệu Lâm quê ở Uyển Bình, có lần cùng Lưu Phương Viễn đi chơi uống rượu với một kỹ nữ trong lầu xanh. Bỗng có người tình cũ của cô ta là Vương Tông Nghĩa tìm đến. Đôi bên gây gỗ, Lưu Phương Viễn đánh anh ta ngã xuống chết ngay. Sự việc được báo lên quan huyện, Lưu Phương Viễn mua chuộc cô kỹ nữ, vu cáo cho Triệu Lâm việc giết họ Vương. Triệu Lâm phải chịu tội chết. Sau đó, một hôm Lưu Phương Viễn đang bày tiệc đãi khách, có người khách bỗng xông tới, túm chặt tóc trên đầu Lưu Phương Viễn, rồi phát ra giọng nói hệt như Triệu Lâm. Nói rằng, người là do mày giết, mày lại vu oan cho tao. Tao đã tố cáo mày tại âm phủ rồi, cả hai đứa bọn mày rồi sẽ bị bắt. Không lâu sau đó, Lưu Phương Viễn cùng với cô kỹ nữ kia đều đột nhiên ngã lăn ra chết. Lời bàn: Dương Ban Nghệ thuở xưa không bao giờ vào những nơi trà đình tửu điếm. Một lần bị người bạn lừa dẫn vào kỹ viện, ông về đem y phục mặc hôm đó đốt hết đi và tự trách mình một cách nghiêm khắc. Đem tấm gương này so với Triệu Lâm và Lưu Phương Viễn, tốt xấu thật khác biệt biết bao. Trương Sùng Nghĩa. Vào năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, tại châu Vĩnh Ninh thuộc tỉnh Sơn Tây, có người thợ bạc tên Trương Sùng Nghĩa, luyến ái đồng tính với một thiếu niên giúp việc cứng đầu hư hỏng, tên là Vũ Căng Nhĩ Tử. Khi ăn lúc ngủ đều không rời xa nhau. Một hôm, họ Trương uống rượu say, vào giường ngủ trước. Vũ Căng Nhĩ Tử nhìn thấy trong người Trương Sùng Nghĩa có dấu vật quý giá. Đêm ấy liền giết ông để đoạt lấy rồi trốn đi. Lúc ấy vừa canh năm, Nhĩ Tử chạy trốn đến cửa thành phía đông, nhưng cửa thành vẫn còn chưa mở nên không thoát ra được. Đến sáng thì bị quan quân bắt được, kết án tử hình ngay lập tức. Lời bàn: Nuôi trẻ giúp việc là thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ trong nhà, thường sinh. Tài họa của họ Trương chính là do mê luyến dáng vẻ bên ngoài. Khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều, tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc, hổ báo, hoặc chết vì đau binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con. Nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín. Dãy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi. Lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa? Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện, khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục đều phải phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông dao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Hồng Đảo. Vào triều Minh, có người tên Hồng Đảo, là con thứ của Văn Trung Công. Một hôm, trong lúc ông đi ra nhà xí, thì bị vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ. Thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu. Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem, nhìn vào thấy chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới. Cuối cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng, lẽ ra đáng nhận chức tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy, tháng ấy, gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang thượng thư tỉnh, làm chuyển vận phó sứ. Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc, người mặc áo xanh liền nói, chỉ cần nỗ lực làm việc thiện, thì vẫn có thể chuộc lỗi được. Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã 3 ngày. Từ đó, hết sức tinh tấn làm việc thiện. Về sau, quả nhiên ông bị chuyển sang thượng thư tỉnh, làm chức quan chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng cũng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan Minh Điện học sĩ. Lời bàn: dễ phạm vào tà dâm, nhất là quan hệ với tỳ nữ. Đâu biết rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình. Cho nên, phải hết sức thận trọng việc này. Hạng Mộng Nguyên. Hạng Mộng Nguyên quê ở Bắc Trực. Trước đây có tên là Hạng Đức Phân. Một hôm, ông nằm mộng, tự thấy mình lẽ ra được đỗ cử nhân trong khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng vì gian díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên. Tỉnh dậy, ông thề từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi năm đều khắc kinh Kim Cang Ấn Tống. Về sau, ông nằm mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng, trên đó ghi tên người đỗ thứ 8 họ Hạng. Ở giữa có một chữ không đọc rõ, bên dưới lại thấy một chữ Nguyên. Nhân giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên. Năm Nhâm Tý, dự khoa thi hương, ông đỗ thứ 29. Đến năm Kỷ Mùi, ông dự khoa thi hội, đỗ thứ 2. Trong lòng hết sức hoài nghi vì không hợp với giấc mộng xưa. Đến khi dự kỳ điện thí, ông đỗ hàng nhị giáp, thứ 5. Mới biết khi tính cả ba người đỗ hàng nhất giáp. Thì đúng là ông đỗ thứ 8, hoàn toàn đúng như trong mộng đã thấy. Sao ông làm quan đến chức phó hiến? Lời bàn: lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khắc in kinh điển lưu hành lại càng tốt đẹp hơn nữa. Đâu chỉ là trừ dứt tội lỗi mà thôi, ắt còn được phước lành vô lượng. Người họ Điền. Vào khoảng cuối đời Minh, có một người họ Điền, phong lưu tuấn tú. Phụ nữ theo ve vãn muốn gần gũi ông rất nhiều. Họ Điền trong lòng tự biết là sai trái, chỉ có điều không tự giữ mình được. Một hôm, ông đến đọc sách ở chùa Nam Sơn, có một vị thần ngay giữa ban ngày hiện ra nói với ông: nhà ngươi có phúc lớn, chỉ vì chuyện ông bướm đa tình mà hao tổn hết sạch rồi. Từ nay, nếu biết ăn năn sửa lỗi, may ra có thể sẽ được đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức ngự sử. Họ Điền từ đó nỗ lực tu tỉnh sám hối, về sau quả được như lời thần nói. Lời bàn. Sách Giải Thoát Yếu Môn dạy rằng: nếu muốn sám hối nghiệp dâm dục đã tạo, nên quán chiếu nữ căn, nguy hại như miệng rắn độc. Tội cũ tự nhiên tiêu diệt. Người đã phạm vào tội dâm dục, không thể không biết điều này. Khuyên người lỡ phạm các tội nặng. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người, cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước Báo Ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác, chết đọa vào địa ngục. Gian phu phải ôm cột đồng cháy đỏ, gian phụ nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà giở trò dâm loạn, làm ô uế các vị, thì đó gọi là các tội nặng căn bản. Sau khi chết, phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xay nghiền, không một lúc nào được tạm dừng. Cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác, tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa, để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua, không khỏi khiếp sợ. Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội. Nên biết rằng, những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mạng chung, ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián. Cho đến muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước tam bảo mà phát tâm tha thiết, chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều được vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Nếu phát khởi được nguyện lực thiết tha, lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thuở xưa, vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch, nhờ khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục, bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó, đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lửa lười nhác, không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu khổ đau trong muôn kiếp. Họ Chu chấm thi. Quan huyện lệnh Tú Tùng là Chu Duy Cao, vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, được điều về Giang Nam làm quan chấm thi. Sau khi ông chấm đổ cho bài thi của một thí sinh nọ, đêm ấy liền nằm mộng thấy có con quỷ hiện đến nói. Người ấy không thể chấm đổ. Nói rồi đưa tay viết ra một chữ dâm. Chu Duy Cao không hiểu, gạn hỏi. Quỷ đáp. Người ấy gian dâm với con gái của mẹ kế, vì chuyện đó đã bị trời trách phạt. Hôm sau, Chu Duy Cao quên mất chuyện trong giấc mộng, vẫn mang bài thi ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức khen ngợi bài ấy, rồi phóng bút gạch xóa bớt hai chữ hiểm trở. Chu Duy Cao thấy vậy liền thưa. Trong bài thi của các thí sinh ở vòng này, rất nhiều người dùng hai chữ ấy, có lẽ không nên xóa. Quan chủ khảo nghe lời thì đổi ý, lệnh cho Chu Duy Cao tẩy xóa chỗ gạch bỏ ấy đi. Đến lúc tẩy, bỗng thấy vết mực thấm sâu qua đến mấy lớp giấy. Chu Duy Cao nhân đó chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, liền quyết định đánh rớt bài thi ấy. Lời bàn. Người ở châu Bắc câu lô, khi nam nữ muốn gần gũi nhau thì cùng đi đến dưới một gốc cây. Lúc ấy, tán cây bốn phía liền hạ thấp xuống che kín cho họ, rồi bên trong tự nhiên có đủ giường gối. Nếu người phụ nữ ấy lại chính là mẹ, dì hoặc chị em gái của người nam, thì tán cây nhất định không che xuống. Nếu cố cưỡng bức làm chuyện loạn dâm, thì cây ấy sẽ chết khô. Xem đó có thể thấy rằng, việc gian dâm với người cùng huyết hệ là tối kỵ đối với đạo trời. Chỉ bị đánh rớt bài thi thì đâu đã đủ để trừng phạt tội lỗi ấy. Hứa Triệu Hinh. Hứa Triệu Hinh là người ở Tân Giang, thi đỗ cử nhân vào năm Mậu Ngọ, lên đường đến châu Phúc Ninh để bái kiến quan chủ khảo của kỳ thi. Khi tình cờ đi ngang qua một cái am nhỏ, anh ta nhìn thấy một ni cô còn ít tuổi thì ưa thích, buông lời trêu ghẹo, nhưng bị ni cô cự tuyệt, liền dùng sức mạnh cưỡng hiếp. Qua ngày hôm sau, Triệu Hinh bỗng nhiên phát cuồng, tự cắn đứt lưỡi mình mà chết. Lời bàn. Đó chẳng qua chỉ là hoa báo hiện tiền, còn quả báo thực sự đang chờ nơi địa ngục. Người đi thuyền dân hương. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị, có một đôi vợ chồng cùng đi thuyền đến dân hương ở núi Cửu Hoa. Ban đêm ngủ lại trên thuyền, có kẻ xấu thấy người vợ xinh đẹp nên khoảng nửa đêm giả dạng làm người chồng vào ăn nằm với người vợ. Sáng sớm ra, người vợ mới biết quá xấu hổ nên treo cổ mà chết. Người chồng hết sức đau khổ, mua quan tài hoàn tạm xác vợ bên đường, đợi lên núi hoàn tất khóa lễ dân hương, rồi lập tức đưa linh cữu về quê. Về đến nhà, bỗng thấy người vợ đã ở đó rồi. Người chồng kinh hãi, ngỡ là mình đang thấy ma quỷ. Nhưng người vợ nói, chính anh đã đưa tôi về trước kia mà. Người chồng càng thêm hoảng sợ, liền mở nắp quan tài ra xem. Hóa ra trong ấy, chính là người đi cùng thuyền, đã làm chuyện xấu đêm hôm nọ. Ở cổ có dấu hằn như người treo cổ. Câu chuyện ly kỳ này truyền khắp xa gần, Do đó mà những người đến núi Cửu Hoa dâng hương ngày càng thêm cung kính, đông đảo. Lời bàn: người đi dâng hương nhất định phải là hàng thiện nam tín nữ. Chính vì thế mà báo ứng đến với kẻ kia mới nhanh chóng thần kỳ như vậy. Khuyên người phát tâm xuất thế. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm tại Tịnh Xá Kỳ Viên, có bốn vị tỳ kheo cùng nhau bàn luận xem trong thế gian này điều gì là khổ nhất. Một vị cho là sự dâm dục khổ nhất, một vị cho đó là sự đói khát, vị khác lại cho là sự sân hận, còn vị cuối cùng cho là sự kinh hãi sợ sệt. Bốn vị tranh luận không ngừng. Nhân đó, Đức Phật dạy rằng, những điều các ông nêu ra để tranh luận đó đều chưa phải là ý nghĩa cứu khổ. Sự khổ trong thế gian này không gì hơn việc sở hữu cái thân. Những việc như đói khát, dâm dục, sân hận, oán cừu, thảy đều nhân nơi thân này mà khởi sinh. Cho nên, thân là gốc của mọi sự khổ não, là cội nguồn của tất cả những tai họa, hoạn nạn. Xét riêng về chuyện dâm dục, có thân nữ, ắt tự nhiên luyến ái với nam, có thân nam, ắt tự nhiên luyến ái với nữ. Thanh danh bại hoại, tiết tháo tiêu tan, phước lộc hao tổn, tuổi thọ giảm thiểu, hết thảy đều do việc ấy. Ví như giữ được sự trong sạch đức hạnh, ắt nhờ đó được hưởng phú quý. Nhưng lúc được hưởng phú quý rồi, lại rất dễ tạo nghiệp ác. Chỉ cần một ngày làm ác, đã phải chịu quả báo trong ngàn vạn kiếp. Nên chỗ được không sao bù chỗ mất. Lại ví như lúc hưởng phúc, vẫn siêng tu các nghiệp lành, ắt sẽ được sinh lên cõi trời. Nhưng một khi phước báo cõi trời đã hết, lại cũng phải quay trở lại luân hồi. Cho nên, trong kinh có nói, chuyển luân thánh có thể tùy ý bay trên hư không, nhưng hết phước rồi lại sinh làm một con trùng nhỏ, sống bám nơi cổ trâu. Cho nên biết rằng, dù là nghiệp duyên phước báo, hết thảy rồi cũng quy về thành nguyên nhân của sự đọa lạc. Dù là địa ngục hay cõi trời, hết thảy cũng không ra khỏi luân hồi. Nếu không mạnh mẽ phát tâm xuất thế, một lòng hướng theo con đường giác ngộ, chỉ uổng công làm chuyện vụn vặt tầm thường. Hôm nay làm thiện, ngày mai tạo ác, loay hoay xoay chuyển mãi trong ba đường ác, không thoát không phải chỗ hướng đến của bậc nam tử trượng phu. Tuy nhiên, khúc nhạc thanh cao, hiếm người hòa nhịp, những lời này chỉ có thể nói với bậc thượng căn trí tuệ mà thôi. Đức Phật đản sinh. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vốn đã thành đạo từ vô lượng kiếp trước đây. Vì muốn cứu độ chúng sinh, nên Ngài đã phân thân thành vô số ứng hóa thân, ở khắp các thế giới khác nhau đều thị hiện đản sinh. Chỉ lấy riêng sự kiện hóa thân của Đức Thích Ca đản sinh ở thế giới này mà nói, thì chính là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn ở nước Thiên Trúc. Trước khi đản sinh, Ngài ở tại cung trời Đâu Xuất, hiệu là Bồ Tát Thiện Tuệ. Thuở ấy, nước Thiên Trúc có vị Thánh Vương là vua Tịnh Phạn, Thánh Hậu là phu nhân Ma Gia, đều là những vị cổ Phật trong quá khứ, hiện thân làm bậc quốc vương, quốc mẫu. Bồ Tát cưỡi con voi trắng sáu ngà, từ trên hư không giáng hạ, nhập vào hông bên phải của Đức Thánh Mẫu. Sau đó, bà lập tức cảm thấy thân thể an vui, khinh khoái, như được uống nước cam lộ, trí tuệ biện tài cũng đồng thời tự nhiên có đủ. Những món ăn kỳ diệu của chư thiên cõi trời cũng tự nhiên hiện đến đầy đủ cho bà. Đến kỳ sinh nở, Thánh Mẫu cùng cung nữ dạo chơi trong vườn, tình cờ đưa tay phải lên vịnh cành hoa ba la xoa. Ngay lúc ấy, Thái tử từ hông bên phải của Thánh Mẫu đản sinh, phóng tỏa hào quang chói sáng khắp trong trời đất. Có ngàn vạn thánh chúng đồng thời hiện ra vui mừng tán thán. Từ trong lòng đất, bỗng tự nhiên nổi lên hai hồ nước thơm, một hồ nước lạnh, một hồ nước nóng, để tắm thân Thái tử. Trên không trung lại hiện ra chín con rồng phun nước xuống. Bốn vị thiên vương cũng hiện ra bế thân Thái tử. Vua trời Đao Lợi dùng y phục cõi trời bọc đón lấy. Khi ấy, Thái tử liền hướng về các phương, mỗi phương đều tự mình bước đi bảy bước, nói lên rằng: trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất. Khi ấy, Đức vua Tịnh Phạn đang ngồi trên bảo điện cùng quần thần bàn việc nước, bỗng nghe có vị đại thần nổi trống hoan hỷ tâu lên việc đản sinh Thái tử. Mọi người muốn đưa xe báu của Thánh Mẫu và Thái tử quay lại nhập cung. Thiên thần Tỳ Thủ Yết Ma lập tức hóa hiện ra xe bằng 7 món báu, 4 vị thiên vương làm người đánh xe. Chư thiên cõi trời đều hiện xuống giữa hư không, đốt lên những hương thơm nhiệm màu kỳ diệu để cúng dường Thái tử. Thái tử sinh ra có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 19 tuổi ngài xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Đó là chỉ nói qua những điều sơ lược nhất, chi tiết tường tận, xin xem tại các kinh trong Đại Tạng, ở đây không thể nói hết. Không nhiễm duyên trần. Bấy giờ, vua Tịnh Phạn mang đầy đủ lễ vật hỏi cưới công chúa Gia Du Đà La về làm thái tử phi, cùng với hai thứ phi khác nữa tên là Cù Di và Lộc Giả. Như vậy, thái tử có 3 người phi. Vua lại cho xây dựng 3 cung điện, số cung nữ hầu hạ là 3.000 người. Cung nữ thuộc cung thứ nhất lo việc hầu hạ thái tử từ lúc đầu hôm. Cung thứ hai hầu hạ trong khoảng giữa đêm. Cung thứ ba hầu hạ trong khoảng sau giữa đêm về sáng. Trong cung lúc nào cũng tấu lên ngàn vạn khúc nhạc du dương, ngày đêm không dứt. Thái tử vẫn thường cùng với các phi tần đi đứng, nằm ngồi, nhưng tuyệt nhiên không hề khởi lên những ý niệm thế tục. Trong đêm thanh vắng, ngài chỉ chuyên tu tập thiền quán, chưa từng cùng với các phi tần làm chuyện như vợ chồng. Bồ Tát Hàn Ma. Khi Thái tử đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, nhập vào thiền định, Ma Vương Ba Tuần thấy Thái tử tu hành dũng mãnh, muốn phá hoại đạo hạnh của ngài, liền tập trung hết thảy thiên ma, rồng độc, ác quỷ, cùng kéo đến nơi Thái tử đang tu tập, hiện vòng đao, tên lửa từ 4 phía, cùng ồ ạt tiến vào. Thái tử nhập tam muội khởi tâm đại từ, khiến chúng ma không thể làm hại gì được. Ma Vương Ba Tuần hết sức tức giận, liền sai 3 đứa con gái mình, đội mũ cõi trời, thân đeo chuỗi anh lạc, dung nhan hết sức xinh đẹp rực rỡ, đi trên xe bằng 7 báu, có che màn báu, cùng vô số ngọc nữ theo hầu, tấu lên âm nhạc cõi trời êm dịu du dương. Lại tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ từ mỗi lỗ chân lông trên người. Các ma nữ ấy đi đến chỗ thái tử, liền dừng xe bước xuống, dáng đi khoan thai, cùng đến chắp tay lễ kính thái tử. Sau đó cầm bình báu trong tay, có đựng đầy nước cam lộ cõi trời, dâng lên cho thái tử. Thái tử từ lúc sinh ra đã có muôn ngàn thiên thần hộ vệ, sao lại vứt bỏ địa vị tôn quý như vậy mà đến ngồi dưới gốc cây này? Chúng tôi là con gái thiên vương, trong 6 tầng trời của dục giới, không ai hơn được. Nay nguyện đem thân phụng sự thái tử, cúi mong ngài nhận lời cho. Bấy giờ thái tử không chút dao động thân tâm, chỉ từ nơi khoảng giữa hai chân mày màu trắng phóng ra ánh sáng hướng về phía ba cô ma nữ, khiến họ tự nhiên nhìn thấy được sự thật trong thân thể mình toàn là máu, mủ, đờm dãi, gân mạch, cho đến chín lỗ thông ra bên ngoài, rồi ruột già, ruột non, gan, mật, phèo phổi. Mỗi phần đều có vô số những con trùng nhỏ li ti sinh sống, bơi lội qua lại trong đó. Ba ma nữ nhìn thấy vậy, rồi lập tức ghê tởm, nôn mửa. Họ lại tự thấy một người hóa thành đầu rắn, một người hóa ra đầu chồn, còn một người thì hóa ra đầu chó. Trên lưng mỗi người đều cõng một bà già tóc bạc, da mặt nhăn nheo, thân thể như xác người đã chết cứng. Trước bụng mỗi người đều thấy đang bế một đứa bé, mắt tai mũi miệng đều chảy ra chất mủ hôi hám. Bà ma nữ kinh hãi khôn xiết, líu ríu bỏ chạy về. Chỉ ra chỗ xấu của mỹ nữ. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn sinh được cô con gái đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ông ta treo một bản cáo thị trước nhà nói rằng, nếu ai có thể chỉ ra được chỗ xấu của con gái ông, thì sẽ được thưởng bằng vàng. Trong vòng 90 ngày, không thấy có ai đến chỉ trích cả. Bấy giờ, người bà La Môn kia dẫn cô con gái đến chỗ Đức Phật. Đức Phật liền chê rằng, cô gái này quá xấu, chẳng có gì đẹp. Ngài A Nan bạch Phật, cô gái đẹp thế này, vì sao Phật nói là quá xấu? Đức Phật liền dạy, mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc giả tạm, ấy gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà mị xấu ác, ấy gọi là tai đẹp. Lưỡi không tham muốn vị ngon, ấy gọi là lưỡi đẹp. Thân không ưa thích những thứ lụa là mềm mại, ấy gọi là thân đẹp. Tay không trộm cắp tài sản người khác, ấy gọi là tay đẹp. Cô gái này hiện nay mắt thì đam mê hình sắc, tai thích nghe tiếng thị phi, mũi tham muốn hương thơm, thân ưa thích lụa là, tay muốn lấy tài sản người khác. Chỉ sơ lược kể ra như vậy, đã thấy không có gì là đẹp cả. Phật phá trừ lòng dục của nam giới. Thuở xưa, ở nước Câu Thiểm Di, có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một cô con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật nâng khăn sửa túi. Đức Phật liền hỏi, ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao? Ma Nhân Đề đáp, đúng vậy, con tôi thật rất đẹp, nhìn kỹ từ đầu xuống chân, không có chỗ nào là không đẹp cả. Đức Phật dạy, thật sai lầm thay, cái nhìn bằng mắt thịt. Nay ta nhìn con gái ông, từ đầu xuống chân, chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, nhưng tóc ấy cùng loại với lông, cũng không khác gì lông nơi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức là xương. Nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ ra, thật cũng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão nhoẹt, chẳng khác chất bùn, nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi. Nếu như đổ tràn trên đất, thì ai ai cũng ghê sợ, không dám dẫm đạp lên. Cặp mắt đó lại giống như hố nước, thường chảy ra nước mắt. Trong mũi đầy nước mũi, trong miệng là đờm dãi. Bên trong thân là gan thận phèo phổi, hết thảy đều tanh hôi. Trong ruột già, bàng quang thì chứa đầy phẫn dơ, nước tiểu. Chân tay chẳng qua là những đốt xương, gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào hơi thở vào ra mà cử động. Khác nào người máy bằng gỗ, cử động được là nhờ máy móc bên trong. Nếu máy móc ngừng hoạt động, ắt toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị tháo rời, chân tay vứt ra bừa bãi. Con người mà ta nhìn thấy, bất quá cũng chỉ là như vậy, có chỗ nào là đẹp? Phật phá trừ lòng dục của nữ giới. Đức Phật hỏi cô Ma Đăng Già: Người thương yêu A Nan, đó là thương những gì của A Nan? Ma Đăng Già thưa: Con thương mắt, mũi, miệng, tai của A Nan, con thương dáng đi đứng của A Nan. Phật dạy: Trong con mắt chứa đầy nước mắt, trong mũi là nước mũi, trong miệng là nước bọt, trong tai đầy ghét bẩn, trong thân thể chứa phân và nước tiểu, hết thảy đều hôi thối không trong sạch. Vợ chồng hòa hợp liền tiết ra những chất ô uế, trong chất tiết ô uế đó mà hình thành con cái. Sinh ra con cái, ắt có lúc chết đi, có chết đi, ắt có khổ đau than khóc. Cái thân như thế, đem lòng thương yêu, nào có ích lợi gì? Mục Kiền Liên khước từ phụ nữ. Trưởng lão Mục Kiền Liên sau khi xuất gia, tu hành chứng quả A-la-hán. Người vợ cũ trước đây của ngài muốn nối lại tình xưa, nên ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp tìm đến, cố hết sức quyến rũ ngài. Trưởng lão Mục Kiền Liên liền đọc kệ dạy rằng: Thân nhờ gân xương đứng, da thịt cùng che nhau, bên trong đầy nhơ nhớp, có gì tốt đẹp đâu. Tâm ta đồng hư không, hoàn toàn không vướng mắc, dù gặp tiên giáng thế cũng không hề đắm nhiễm. Sa di giữ giới. Thuở xưa, ở nước An Đà có một người Ưu Bà Tắc, cúng dường một vị tỳ kheo và một sa di, ngày ngày lo việc cung cấp thức ăn. Một hôm, cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô gái 16 tuổi ở nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình cờ, hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ kheo liền sai chú Sa Di tự đi đến nhà người Ưu Bà Tắc ấy để nhận thức ăn. Cô gái nghe tiếng gõ cửa, biết là chú Sa Di đến, mừng rỡ ra đón vào nhà, cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ. Lại nói với Sa Di: Tài sản nhà tôi nhiều lắm, không thể tính xuể. Nếu anh chịu thương tôi sẽ làm vợ anh ngay. Chú Sa Di tự suy nghĩ: Không biết ta đã tạo tội gì mà nay gặp phải chuyện xấu ác này. Ta thà bỏ mạng cũng không thể hủy phá giới luật. Nhưng nếu giờ ta bỏ chạy khỏi nơi này, cô ta chắc chắn sẽ lôi kéo, chạy theo. Người đi đường nhìn thấy thì hóa ra chuốc lấy sự ô nhục. Nghĩ như vậy rồi liền dùng phương tiện khéo léo, bảo cô gái: Vậy cô hãy đóng cổng lại, để ta vào phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ chiều theo ý cô. Cô gái nghe lời, liền đi ra đóng cổng. Sa Di bước vào phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính, quay về hướng thành Câu Thi Na, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, rơi nước mắt phát lời nguyện rằng: Con nay không thể hủy phá giới luật của chư Phật Bồ Tát chế định, cũng như giới luật Hòa Thượng đã truyền trao, nên quyết định tự xả bỏ thân này. Nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh ra đều xuất gia tu tập chánh đạo, trọn vẹn thành Phật. Sa Di phát lời nguyện như thế, rồi liền dùng dao tự đâm vào cổ mà chết, máu chảy lênh láng. Cô gái quay vào nhìn thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền dùng dao tự cắt tóc mình. Khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền sai người leo qua cổng vào mở cửa. Vào nhà rồi, nhìn thấy con gái như vậy, liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im lặng không đáp, suy nghĩ: Nếu mình nói thật thì xấu hổ, nhục nhã quá. Nhưng nếu vu oan cho Sa Di làm nhục mình, thì chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. Người cha nghe rồi, liền vào phòng, chắp tay cung kính lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này cũng đến lễ bái, hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện này, hết thảy đều phát tâm bồ đề, cầu thành quả Phật. Quả báo của tội sa di ôm nhau ngủ. Tỳ kheo Tăng Hộ sau khi ra khỏi cung điện của Long Vương, đi đến một chỗ kia, thấy đủ hết thảy mọi chuyện rất đáng kinh sợ, như có những tòa nhà mà tường vách trụ cột đều do máu thịt chất thành. Tội nhân trong đó bị lửa dữ thiêu đốt khổ sở. Cộng tất cả có 56 việc đáng sợ như vậy. Trong đó nhìn thấy có hai sa di ôm nhau nằm ngủ, lửa dữ thiêu đốt khổ sở, không một lúc nào được tạm dừng. Tỳ kheo Tăng Hộ ra khỏi nơi ấy, liền đến thưa hỏi Phật, được Phật ân cần giải đáp nguyên nhân từng việc. Đức Phật lại dạy rằng, ông nhìn thấy hai sa di đó, chính là người đã đọa vào địa ngục. Hai người ấy vào thời Đức Phật Ca Diếp xuất gia tu hành, lại cùng nhau đắp chung một tấm chăn và ôm nhau ngủ. Vì tội ấy mà nay bị đọa vào địa ngục, nằm trong một tấm chăn bị lửa thiêu đốt không ngừng, cùng ôm nhau chịu khổ, đến nay vẫn chưa dứt tội. Nghiệp thức hóa làm trùng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ tu hành thanh tịnh, tinh sâu, cúng dường tam bảo. Vào lúc ông lâm chung, người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết. Ông nghe như vậy sinh lòng luyến ái. Ngay lúc ấy qua đời, thần thức liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh làm một con trùng nhỏ ở trong mũi người vợ. Bấy giờ có một vị tăng đi ngang qua, thấy người vợ khóc, dùng lời khuyên nhủ, an ủi. Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra, con trùng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Người vợ nhìn thấy con trùng từ trong mũi mình ra thì hổ thẹn, muốn dùng chân đạp lên. Vị tăng thấy vậy, gấp rút ngăn cản, nói, đừng, đừng giết nó, đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó. Người vợ ngạc nhiên nói, chồng tôi là người tụng kinh, giữ giới, tu tập tinh tấn, khó có người theo kịp, vì nhân duyên gì lại có chuyện hóa sinh làm trùng. Vị tăng liền đáp, do tình ân ái của cô, lúc ông ấy lâm chung lại than khóc thảm thiết, khiến trong lòng ông ấy khởi sinh sự luyến ái quá mạnh, phải đọa làm thân trùng. Nhân đó, vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe. Nghe xong, con trùng khởi tâm sám hối, vừa bỏ thân trùng, liền sinh về cõi trời. Lời bàn: lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan trọng. Chỉ cần một ý niệm sai lầm, thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết. Phải hết sức thận trọng với điều này.